nguyện đó là hai cái điều rất quan trọng. Nếu theo câu đấy quan trọng hơn hạnh nữa. Người mà tu tịnh nghiệp điều này không thể không biết. Thành ra tổ chí Húc mới khuyến khích mình đi tu là phải phát bồ đề tâm. Thì đây đó là nói sâu về trong giáo lý như vậy. Thì tóm lại biết là thông thường Thiên Thai Tông phân ra bốn tịnh độ, nó tùy theo cái căn tịnh của chúng sinh. Mà đối với lại cái Thiên Thai Tông đó, là bao giờ cái con đường nó chấm dứt, con đường đạo nó chấm dứt là khi nào mình thành Phật mới chấm dứt. Thành ra A La Hán không có phải là nhập niết bàn thật. Tại vì nhập niết bàn là cái chỗ cứu cánh, là chỗ chấm dứt. Nhưng mà A La Hán chưa có đến cái chỗ cứu cánh, đến cái chỗ cứu cánh là thành Phật. Vì vậy nên A La Hán sinh về đâu đây? Nếu mà chưa có đến chỗ cứu cánh thì vẫn còn phải sinh. Cho nên A La Hán sinh về một cái chỗ gọi là tịnh độ. Đó, tịnh độ nó gọi là phương tiện. Phương tiện thánh cư hay là phương tiện ngũ dư. Còn các bậc Bồ Tát đó, không có ở trong ba cõi nữa như Ngài Văn Thù, Phổ Hiền này nó đại khái, hoặc là ở dưới, những các Bồ Tát ở dưới nữa nhưng mà nhập vào sơ địa này nó. Chẳng hạn các bậc Bồ Tát như vậy. Thì các bậc Bồ Tát đó nó không có lệ thuộc ở trong ba cõi luân hồi. Khi các bậc Bồ Tát nó hiện thân ra, hiện thân ra để mà nhiếp độ chúng sinh, rồi khi xả cái thân đó các Bồ Tát nó về đâu? Thực ra cái chỗ trụ các Bồ Tát ở chỗ nào? Nó cũng ở một cái nơi gọi là tịnh độ, gọi là thật báo trang nghiêm độ. Nhưng mà cái tịnh độ cứu cánh là của chư Phật. Tịnh độ đó là thường tịnh quang, nó thuộc về pháp thân độ. Cái này là chư Phật mới chứng một cách viên mãn. Còn tất cả các tịnh độ mà mình nghe nói là trong nó có thánh có phàm ở chung, cái đó gọi là phàm thánh động cư độ. Thì phàm thánh động cư độ mới phân ra làm hai loại, như là cái Đức Phật Thích Ca mà ở chung với mình đây này, cái này gọi là uế độ. Phàm thánh đồng cư nhưng mà thuộc về uế độ, uế là dơ bẩn. Còn cực lạc thế giới là tịnh độ, cũng phàm thánh ở chung với nhau nhưng mà thanh tịnh, gọi là tịnh độ. Thế là sau khi nói như vậy rồi á, thì tổ chí Húc mới giải thích cho mình nghe là cái phàm thánh đồng cư độ của cực lạc thế giới nó vi diệu, không có thể nào lấy giáo lý ra mà phân biệt. Tại vì có một số đã nói là nếu mà là hóa độ, phàm thánh đồng cư nó là hóa độ, tại sao vậy? Tại vì cái điều này nó không có thật. Người ta nói đó, trong cái thực, thực là gì? Thực là nhân với quả, cái gì không thực nó kêu là hóa. Thực là nó tương ứng với, nó là những cái quả tương ứng với nhân, nó gọi là thực. Nếu tương ứng với nhân đó, thì thánh không có ở chung với phàm được. Cho nên mình chỉ có lập ra một cái chỗ tạm thời thì mình mới cho thánh phàm ở chung được thôi. Thật ra đã là thánh phàm ở chung thì nó thuộc về hóa độ. Đó là mình nghe giáo lý. Cho nên vào giáo lý thì nó mới khó khăn như vậy. Cho nên cực lạc thế giới chỉ là hóa độ. Mà đã là hóa độ không có thật, nó tạm thời đó thôi. Bao giờ mà Đức Phật A Di Đà thâu lại cái phép của Ngài đi là mình đã thấy mình lọt xuống cõi này. Nó kiểu vậy. Hoặc là Ngài biến hóa được cái hóa độ đó, cũng như lập ra một cái trường học tạm thời để tôi huấn luyện mình, huấn luyện mình để cho mình tinh vi rồi mới cho mình vào cực lạc tịnh độ thật. Nhưng mà cái điều đó hoàn toàn mình không thấy nghe nói ở trong các kinh tịnh độ. Các kinh tịnh độ là khi mình về đến phàm thánh đồng cư đó là mình vào chỗ cứu cánh. Thế cho nên các tổ tịnh độ mới bác bỏ cái lý thuyết mà thông thường của giáo lý mà nói là phàm thánh đồng cư độ cho nên phàm thánh ở chung, cho nên cực lạc thế giới là hóa độ, chưa có phải là báo độ chân thật, hóa độ thôi. Cho nên các tổ tịnh độ từ ngày làm xước trở đi, ngày bác bỏ cái đó, bảo là cõi cực lạc là báo độ chân thật. Đến đây thì mình thấy là tổ Tổ Ngẫu Ích mới nói là cho dù mình có kêu là phàm thánh động cư, cái phàm thánh động cư này nó không có ở nơi tịnh độ nào hết, và không có lấy giáo lý ở đâu ra để mà gọi là giải thích được hết. Tại vì mình là phàm, mình sinh ở một nơi ở chung với các bậc như là Di Lặc Bồ Tát, mà rồi mình cùng tu với ngài, cùng chúng nhưng mà bình đẳng với nhau, thì cái điều này không có được ở đâu. Chấm dứt lại là nó bất khả tư nghị vi diệu, mình có tin nổi không? Kết luận của kinh A Di Đà, Đức Phật nói là sau khi mà nói ra những cái vi diệu này rồi là có 6 phương Phật, 10 phương Phật hiện ra khuyến khích mình hiện tướng lưỡi giải rộng ra, nói mình phải tin cái kinh này. Mà kết luận là thì Phật còn nói là chư Phật ca ngợi đức ta là ở trong cái thế giới chưa các thế này mà chứng được mà vô thượng bồ đề, vì chúng sinh mà nói cái kinh mà khó tin nhất trong thế gian này. Thế tin như vậy sao mình tin nổi? Mình càng học giáo lý mình càng cảm thấy là khó tin vô cùng thật. Thành ra may mắn thay mà mình không có học giáo lý nhiều, cho nên mình đi được mau lẹ. Chính trong này tổ chí Húc này nó ngài cũng nói năm câu như vậy. Ngài bảo chứ có nhiều kẻ học thiền, học đạo, học giáo lý rồi phê bình tứ tung mà rốt cuộc không bằng những cái người mà phàm phu bình thường, ông già bà cả, mà người ta tin tưởng người ta lại ngầm khế hợp cái tâm với lại Phật A Di Đà. Người ta chính ngài cũng nói, cho nên đem tịnh độ ra mà biện luận theo cái nghĩa của giáo lý là cái điều mà nó không có đúng một đâu. Tịnh độ thì vi diệu bất khả tư nghị. Ngày nay chúng ta đến đây hết giờ rồi, từ ngày mình tạm chấm dứt ở đây. Rồi trong đức mình tu tập trong 3 ngày để vía Phật. Vía Phật như là vía vị cha lành. Chúng ta thay vì làm dỗ mổ gà mổ vịt lên rồi cùng ăn nhậu với nhau, thì giờ đây chúng ta làm gì? Chúng ta tu tập. Đó là một cái rất là công đức, này là một công đức bất khả tư nghị. Thay vì làm Phật ngồi hướng này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.
Ngày vía Di Đà năm nay thật là một đại sự nhân duyên để chúng con Phật tử đã được tham dự suốt 3 ngày nay, và trong thời gian này chúng con cũng đã được tu tập và được nghe giảng giáo lý của thầy đã khai mở cho chúng con về con đường tịnh độ một cách rõ ràng và nhất là kiểu Phật. Chúng con xin thành tâm tri ân lên thầy cùng tất cả ban tổ chức đã phát tâm hướng dẫn cho chúng con được ngày hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm tạ, và để tạo thêm công đức chúng con có một chút tiện tài xin kính dâng lên thầy, kính mong thầy hoan hỷ nạp thọ cho chúng con được trưởng thừa công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ.